Chương 11. Mẹ em ngồi ở ghế đối diện. Trên bàn có một bình hoa mới, toàn hoa hồng. Anh nhìn thấy những chiếc lá màu xanh sẫm, có những rìa răng cưa. Ngọn đèn trong cái chụp màu trắng để dưới đất, xế một góc phòng. Ngọn đèn hắt khoảng ánh sáng lên tường, như một ngôi sao có nhiều tia đẹp mắt. Lúc sáng tôi quên dặn là hãy tới vào khoảng 2 giờ hoặc buổi tối, lúc đó tôi mới về. Cậu tới sớm quá. Dạ, tiện đường cháu ghé lại. Có trách tôi lỡ hẹn không? Mẹ em cười, anh cũng cười, lắc đầu. Dì Trang ngồi ở ghế bên tay trái anh. Theo lời giới thiệu của mẹ em, anh cũng đã nghe em nói tới dì Trang một vài lần, hôm nay mới gặp mặt. Dì Trang nói, lúc trước tôi có ghé lên nhà Vân trên Đà Lạt, cũng nghe nói cậu lên, nhưng rất tiếc không gặp nhau. Sáng hôm đó, tôi phải về Nha Trang sớm. Anh nói, cháu cũng có nghe Vân nhắc tới dì luôn. Dì Trang, như em đã từng nói với anh, là chị của mẹ em, rồi mới tới dì Phước. Giữa ba người hao hao giống nhau ở gương mặt, nhưng dì Trang là một người đàn bà hoàn toàn hạnh phúc, có một cuộc đời bình thường từ lúc nhỏ cho đến khi lập gia đình. Dì có vẻ đẹp của một người đàn bà luống tuổi, nhưng giọng nói nghe trẻ trung hơn là khi người ta nhìn ngay nét mặt. Ở quá khứ, thời con gái của dì Trang, chắc dì cũng là một cô gái đẹp, gương mặt tròn, phúc hậu, dì cao lớn hơn mẹ em và dì Phước. Một người đàn bà nhìn ở bên ngoài cũng có thể đoán được đời sống bình thường ở bên trong. Dì Trang là một mẫu người đàn bà sống hoàn toàn trong hạnh phúc. Mẹ em và dì Phước, hai chị em kế nhau mà cũng rất giống nhau ở cuộc đời đầy sóng gió từ lúc nhỏ. Ở hai người đã có mưa và nắng. Nắng làm rực rỡ những chùm phượng đỏ trên đầu và những cơn mưa qua thời con gái như thứ thời tiết buồn và đẹp. Hai người sống một mình, xa cách hẳn với gia đình, có chồng mà cũng như không. Tình yêu chỉ là một cái bóng luôn luôn choáng ngợp tâm hồn mà không với tới được. Hai chị em là bạn. Mẹ em và dì Phước, hai người thương mến và hiểu nhau. Anh biết như thế ở những lần gặp gỡ, nói chuyện, nghiêm trang hay vui đùa. Dì Trang nói chuyện với anh một lúc rồi vào trong. Còn lại mẹ em và anh, mẹ em có vẻ tự nhiên hơn. Bà tâm sự về những ngày ở Nha Trang. Bà nói về tình cảm của bà với sự dứt khoát vừa mới quyết định xong. Anh nghe có một cái gì vừa ngậm ngùi vừa cay đắng. Hôm nào tôi phải gặp riêng cậu một đêm để nói chuyện nhiều. Tôi đang cần có một người hiểu tôi để tâm sự. Tôi đang muốn chết. Bà nói câu nói đó với một nụ cười. Nhưng anh hiểu mẹ em không nói đùa. Bởi cái không khí bao quanh đời sống của bà. Những ngày tháng hầu như trống không, với những vần mây trắng và những đám hoa vô tình nở trong vườn. Tôi nghe rất nhiều tin đồn về cậu, nhưng không biết như thế nào. Xung quanh cháu luôn luôn có nhiều tin đồn. Những tin đồn làm tôi lo ngại. Anh cười, chuyện ra sao, gì? Họ nói nhiều lắm, nghe không hết. Cháu muốn biết họ đã nói gì tới tai gì. Tôi không tin lắm, nhưng cũng không hẳn là không tin một chút nào. Chuyện có liên quan giữa cậu và Vân. Nhưng thôi, không nên nhắc lại những tin đồn đó. Như thế là lý do dì cần gặp cháu. Lúc đầu như thế, nhưng bây giờ thì không. Thực ra có gì quan trọng giữa đời sống này đâu. Cái gì cũng là mong manh sương khói hết. Tình yêu cũng thế. Anh im lặng. Mẹ em hỏi, có nhận được tin tức gì của Vân không? Tôi đi Nha Trang mới về, nên không biết gì hết. Vân vẫn bình thường. Tôi lo năm nay con bé thi rớt. Dì Trang bảo, có cho kẹo dì cũng không dám chắc là nó thi đậu. Tôi và dì Phước thì hơi hy vọng. Bà nhìn anh cười. Làm sao thì làm, nhưng cũng phải để con bé thi đậu năm nay đó. Dạ, Vân thế nào cũng thi đậu. Tình yêu không có ảnh hưởng quan trọng lắm trong vấn đề thi cử. Chắc không. Người ta có thể vừa có tình yêu, vừa có nhiều thứ khác. Anh chị làm sao đó thì làm, tôi không biết. Tôi bị vứt bỏ đi, vô bảo tàng viện rồi. Con gái có tình yêu là mẹ ra rìa. Bà cười lớn, anh cũng cười theo. Mẹ em luôn luôn có những câu nói đùa. Bà xuất hiện giữa đám đông là đem đến cho người ta tiếng cười và không khí dễ chịu. Nhưng chính điều đó lại khiến bà buồn không ai hay. Bà vẫn thường than với anh bất ngờ. Vui là vui gượng kẻo mà. bà vẫn xem anh như người bạn, có thể thông dong thoải mái, nói hết tâm sự của mình mà không ngần ngại. Lâu quá không thấy cậu ghé. Dạ, cháu có ghé 2 lần, hay hơn nữa mà không gặp gì, thật không đó? Anh chỉ biết cười, mẹ em nói, cậu còn nhớ ông Sinh không? Dạ nhớ, tôi với ông vừa dứt khoát xong, tôi nhớ con bé Tường Minh quá đi thôi. Anh nhớ lại, ngày em về cách đây rất lâu, lúc tới nhà anh có gặp ông Sinh, gặp nhưng không nói chuyện, vẻ mặt ông còn lởn vởn quen thuộc trong trí nhớ của anh. Một lần nữa, lúc đưa em ra bến xe cũng có ông Sinh. Hôm đó, ông nói chuyện với anh một vài câu, mái tóc cắt ngắn, người cao lớn, áo sơ mi ngắn tay, quần sậm, một người đàn ông đứng tuổi. Những điều về ông Sinh, anh chỉ nhớ như thế. Tưởng tôi với ông Sinh không có gì thay đổi nữa, nhưng rồi cũng không tránh khỏi. Đời tôi không biết bao giờ mới dừng lại. Cậu đừng nói gì cho Vân biết nhé. Nó thương tôi lắm. Biết chuyện, suy nghĩ, rồi khổ tâm vô ích. Mẹ em tiếp. Tôi muốn đi chỗ nào khác, muốn đi thật xa, nơi nào để khỏi phải nhìn thấy suy nghĩ về người đàn ông đó một thời gian. Anh biết bà đang khổ tâm. Bên ngoài những lời nói bình thản lây lướt đó, anh suy nghĩ về ông Sinh, cố hình dung ra gương mặt ông một cách rõ ràng hơn nữa. Nhưng anh không làm sao nhớ được. Ông Sinh với anh chỉ có thế, một vài bóng dáng, những nét mờ nhạt. Mưa ở bên ngoài, gió lạnh lùa vào phòng. Anh nghe tiếng nước chảy ròn rã trong cái ống máng tròn phía trước cửa. Bao lờ ngó ra một khoảng trời đen đặc. Ngọn đèn nhỏ chập chờn chớp tắt của một đài phát tuyến ở xa. Tiếng động cơ ồn ào của một chiếc trực thăng làm át tiếng mưa một lúc. Lại mưa nữa. Mẹ em chép miệng, thả người trong chiếc ghế rộng. Căn phòng ướp đầy hơi lạnh, ván vớt những hạt bụi mưa và gió ẩm ướt. Trời mưa làm cho mình nhớ những chuyện đâu đâu. Nhiều khi mong một cơn mưa, nhưng gần như phải sợ những cơn mưa. Dì Phước từ trong đi ra, dì hỏi, ủa, mưa rồi hả? Mẹ em nói lớn, mưa. Buồn dữ à, ôi dào là gió lạnh. Dì Phước đóng cánh cửa lại, anh nhìn chậu kiển của dì Phước đặt ở góc phòng. Những chiếc lá to lớn, uốn dài rung nhẹ bởi mấy cơn gió. Tấm màn cửa lay động, bóng đèn như cũng chao đi. Ánh sáng nhớn nhác múa lượn trên bức tường câm nín. Căn phòng ở trên cao quá, tầng thứ tư, nó lơ lửng giữa trời, đứng ngoài bao lưng đó, nhìn xuống con đường lớn mà như nhỏ lại. Người đi qua mờ nhạt, cục ngủng, nhỏ bé, như một con búp bê biết đi. Một lần, em đứng đây nói với anh, từ đây nhảy xuống phía dưới, chắc vui lắm. Anh cười, em sẽ tan thành những tiếng cười. Em cũng thèm tự tử như mẹ em vậy. Hôm nào, em sẽ nhảy xuống thật. Lúc đó, anh sẽ làm sao? Anh sẽ gọi ngay cho nhà bán hòm tô bia. Một lần, mẹ em cũng nói, người ta tự tử vì khoảng cách từ đây xuống mặt đường có vẻ quyến rũ lạ lùng. Cậu có thấy như thế không? Anh bỗng nhớ tới cái hẹn với Nguyễn. Nhìn đồng hồ tay, anh đứng lên nói, xin phép dì cháu về, có hẹn với người bạn. Mẹ em ngạc nhiên, đi ngay trong cơn mưa sao? Mưa không lớn lắm, cháu đi được. Mẹ em đưa anh ra cửa, bà dặn, mai mốt ghé lại nhà tôi nhé, có nhiều chuyện để nói. Anh gật đầu, mẹ em đóng cánh cửa lại. Anh đi trên dãy hành lang đầy bóng tối, nước mưa bắn tung vào mặt. Anh mở chiếc áo đi mưa, vẫn cầm nơi tay khoác vào người. Cầu thang tối đen, không một ngọn đèn nào. Anh đi nhanh xuống, như mò mẫm trong bóng tối. Phải mất nửa tiếng đồng hồ, anh mới tới được chỗ hẹn với Nguyễn. Cơn mưa cũng vừa tạnh, chỉ còn những hạt nước nhỏ rớt trên vai áo. Anh dựng xe, cởi áo mưa ra vũ, bước vào quán. Cô bé ngồi thu tiền sau quầy đã quen mặt với bọn anh. Cô bé có thể biết tên tuổi, nghề nghiệp của từng người. Thấy anh bước qua, cô bé nhoẻn miệng cười, hỏi, ông Trường bị mưa ướt hết, phải không? Anh cũng cười gật đầu. Sao không đợi hết mưa rồi hãy đi? Tóc ông ướt hết, gương mặt ràn rũ nước mưa kìa. Tôi có hẹn với người bạn ở đây, đợi hết mưa sẽ trễ giờ, nó chửi chết. Ông Nguyễn phải không? Ông đang ngồi một mình kìa. Cảm ơn cô bé. Anh đi tới bàn của Nguyễn. Hắn chọn chiếc bàn trong góc tối. Nguyễn phải búng ngón tay tách một cái, làm hiệu cho anh thấy. Cơn mưa làm cát trong sân mềm nhũn, một vài chỗ đọng nước. Trong vườn, cây lá ướt rũ, gió rung cành cây nước đổ xuống lạnh buốt cái tóc. Không khí ẩm ướt cùng với tiếng nhạc trong máy thu băng. Trời mưa nên quán vắng khách, Nguyễn ngồi một mình. Mưa ướt hết phải không? Anh vắt áo mưa ở thành ghế, hất mái tóc rủ rũ cho bớt nước, ngồi xuống ghế. Nguyễn hỏi, uống gì? Cà phê đi. Cà phê sữa đá. Ừ, gì cũng được. Nguyễn châm một điếu thuốc, que diêm bực xòe một tiếng với đốm lửa bừng lên, soi rõ mặt Nguyễn. Đứa nhỏ tới chờ bên cạnh, Nguyễn nói, cà phê sữa đá mày. Đứa nhỏ nhè răng cười rồi bỏ đi, nó loáng thoáng sang những chiếc bàn khác. Ở đây mưa lớn lắm, mọi người cùng chạy vào lều trú mưa, tôi cũng chạy, mới trở ra ngồi xuống đây thì cậu tới. Quán có vẻ vắng hơn mọi hôm, họ về trước khi cơn mưa tới. Cậu tới lâu chưa? Trước cơn mưa một lúc, cho tôi một điếu thuốc. Nguyễn đưa bao thuốc cho anh, rút một điếu, anh gắn lên môi, bật diêm châm lửa. Quanh khu vườn, hơi dấy lên một cách ẩm ướt, mùi lá mục nghe rõ nhất với hương hoa dại ven chân trào. Giọng Thái Thanh lướt đi, lan rộng xuống, với bản buồn tàn thu. Tiếng hát chất ngất trong mùi mưa thơm, bầu không khí đầm thắm tỏa rộng, cây lá trong vườn, những vì sao vừa mới mọc lại trong bầu trời chưa tan hết mây đen. Có gặp bãi không? Có, vừa mới gặp. Có chuyện gì vậy? Thường không có chuyện gì quan trọng. Vậy mà tôi sợ... Anh cười, những ngụm khói muốn nhốt trong lòng ngực để làm thành hơi ấm. Anh bị lạnh, bây giờ ngồi đây mới thấy lạnh. Chiếc áo mưa ướt đẫm nước, hai bàn tay xanh, gầy gộc. Nguyễn nói chuyện về Kim. Nguyễn ao ước, mùa hè này Kim về. Hắn nói bằng một giọng thiết tha xúc động. Mùa hè, anh cũng mong em từ thành phố ấy. Nguyễn bỗng hỏi, ông Nhàn định làm lại công việc đã bỏ dở, cậu nghĩ sao? Tôi chán rồi, vừa mệt mỏi vừa buồn, chắc không làm đâu. Không làm thì cũng giúp đỡ cho anh em một tay chứ. Dĩ nhiên, tôi sẽ làm. Anh muốn thu xếp cho riêng một thời gian êm đềm. Hoặc anh không làm gì hết trong thành phố này, hoặc là anh sẽ bỏ đi xa một ít lâu. Đằng nào rồi anh cũng phải chọn. Cậu có ý kiến gì không? Không. Tôi cảm thấy công việc hết sức khó khăn, sợ không làm được như ý mình muốn. Đó là vấn đề. Tại sao cậu bỏ dở công việc ngang xương vậy? Buồn. Chỉ là một lý do. Chán. Mình còn có thể cố gắng và hy vọng nữa. Anh cười, ném mẩu thuốc tàn xuống cát. Mẩu thuốc tắt ngấm trước khi mũi giày anh dí lên. Anh muốn nói với Nguyễn, nhưng rồi anh thấy không cần thiết nữa. Anh im lặng. Những giọt nước mưa không ngớt nhễu xuống từ trên các chiếc lá, mặt bàn cũng ướt đẫm nước. Đứa nhỏ mang ly cà phê sữa đá ra. Trong lúc anh quậy chiếc muỗng trong ly phát ra những tiếng kêu, thì Nguyễn xin đứa nhỏ một bình nước trà. Quán thiết lập ngay trong khu vườn của ngôi nhà. Một khoảng sân cát rộng, nhiều cây lá, kê những cái bàn thấp, những chiếc ghế có lót nệm da. Không khí tươi mát của một khu vườn, một bầu trời ban đêm lại ở xa trong lề đường, bao quanh bởi bóng tối. Ngày thường quán rất đông khách, người ta có khuynh hướng thích những ngôi quán lộ thiên, gần gũi với màu xanh và một bầu không khí tỏa rộng. Ở đây, người ta có đủ những thứ đó. Những cặp tình nhân vào đây ngồi tình tự với nhau, khuất trong bóng tối, và không ai chú ý tới hết. Ở đây, mọi người cũng khó có thể nhận ra nhau. Có một khoảng thời gian, người ta sống ở các quán cà phê, rồi cũng có một khoảng thời gian, người ta không còn thích tới đó nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ tới đây một mình. Nếu không có Nguyễn hay một vài người bạn khác, ngồi trong khu vườn này nhìn ra ánh sáng của một khoảng đường, phía ngoài, anh dễ dàng sợ hãi. Sợ chính cái nỗi niềm đơn độc của mình. Có một vài buổi tối không biết làm gì cho hết, như buổi tối nay chẳng hạn, thì cứ ngồi đây cho tới giờ giới nghiêm rồi hãy về. Nhưng mình lại không thể ngồi hoài một chỗ được. Bi thương nhỉ. Khi nói câu đó, anh không hiểu ý nghĩa phải dành cho Nguyễn hay là anh. Nguyễn cười nhỏ, hắn châm một điếu thuốc khác. Đứa nhỏ mang ra một bình trà, hai cái tách nhỏ. Nguyễn đùa với đứa nhỏ, khen nó đẹp trai. Dễ thương, làm đứa nhỏ khoái chí cười khúc khích. Đứa nhỏ cũng đã quen với bọn anh. Nó thường sốt sắng tìm ghế cho bọn anh Nếu hôm nào đông khách, hết chỗ ngồi, hình như nó khoái được ai khen đẹp trai hay là dễ thương. Nó khoái Nguyễn nhất. Mày có hút thuốc không nhỏ? Không, chị tôi đánh chết á. Nghĩa là mày biết hút nếu không sợ. Đứa nhỏ cười, anh nói với nó. Thôi đi đi mày, khi nào hết nhớ mang cho bình trà khác nghe. Yên chí, sẽ có một bình trà ngon tuyệt cú mèo. Nó học cách nói này trong tiểu thuyết chắc. Nguyễn rót trà vào tách, dán Nguyễn lúi húi trong bóng tối. Trà cũng tạm được, thằng nhỏ khá. Tại vì cậu khen nó hết lời. Anh và Nguyễn bật cười, quán đã bắt đầu đông khách trở lại. Những cái bàn trống lúc nãy, bây giờ đã có người ngồi. Họ tới từ lúc nào không hay. Họ đi qua ánh đèn, rồi băng trong bóng tối, mò mẫm tìm ra người quen, người bạn. Thỉnh thoảng, có người nào gọi tên một người nào, tiếng kêu vang lên trong khu vườn mưa. Tiếng kêu vừa đậm thắm, vừa thảng thốt, như tiếng kêu của con chim ăn đêm, vỗ cánh, bay vù đi. Lúc nãy quên kêu thằng nhỏ đổi băng nhạc này. Một người bạn nào đó của Nguyễn mò mẫm đi tới, hắn bị cận thị nặng. Nghe Nguyễn gọi, hắn vẫn không định hướng được. Vội móc túi, lấy cái bật lửa ra, quẹt xoay đường. Anh nhận ra dáng đi cắm cúi của hắn tới gần theo với bàn tay Nguyễn vẫy gọi. Người bạn đã tìm được chiếc ghế ngồi xuống. Nguyễn hỏi, sao tới trễ vậy? Phải chờ tạnh cơn mưa mới đi được. Uống gì? Một chai bia đi. Lần này, Nguyễn đứng lên vào trong quầy gọi. Hắn đứng nói chuyện với cô bé đó một hồi lâu. Khi trở lại, có thêm một bao thuốc. Nguyễn ném bao thuốc ra trước mặt, nhìn anh nói. Cô bé đó trách cậu. Trách gì mới được chứ? Cậu hứa cho người ta mấy cuốn sách gì đó, rồi lờ luôn. Hứa bao giờ? Cô bé đó nói, tôi làm sao biết được? Anh cười. Cô bé đó xạo ghê nơi, chả ai hứa hẹn gì cả. Ngồi một lúc, anh đứng lên, Nguyễn nói. Về à? Thôi, tôi về. Tưởng ngồi lại chơi một lúc nữa chứ. Anh cười, bắt tay người bạn của Nguyễn rồi đi ra cửa. Cô bé gọi giật lại. Ông Trường, ông Trường. Anh quay lại, đứng trước mặt cô ta. Ông có sách mà không cho người ta gì cả. Hồi nào đâu? Ông giấu hoài. Sao cô bảo với Nguyễn rằng tôi hứa cho cô? Nói đùa mà. Nói đùa gì ác vậy? Anh cười. Cô bé ngượng ngùng, cúi mặt sau ánh đèn. Một lúc cô quay lên, làm dáng. Nhưng hôm nào ông phải cho cơ, không thì đòi nợ hoài. Không hứa chắc được, tôi ưa quên nhất thế giới. Cô bé có vẻ không bằng lòng, môi biểu ra, nhưng anh đã bước đi. Vẫn còn những hạt mưa nhỏ rơi trên mắt, tóc. Anh khoác chiếc áo mưa lạnh băng vào, đạp nổ xe máy, quay trở lại con đường chính. Giờ này, chắc bà Liên cũng đang chờ cơm ở nhà. Anh cảm thấy áy náy nên chạy thật nhanh. Cơn mưa hình như trở lớn. Bà Liên mở cổng cho anh. Bà hỏi, cậu bị ướt hết rồi phải không? Anh cười nói lớn, ướt hết rồi. Cậu coi chừng bị cảm á. Không sao. Tưởng cậu không về đêm nay chứ. Thế nào tôi cũng về mà. Hơi sức đâu bà chờ. Bà Liên nhường chỗ cho anh dẫn xe vào. Bà khóa cổng, rồi chạy lúp xúp theo phía sau. Anh cởi áo mưa, đứng vũ nước ngoài thềm. Bà Liên vào, nói, có bức thư của cô Trang gửi. Thư tới bao giờ? Lúc chiều, bà đưa cho tôi xem. Nhưng cậu cũng đi tắm, rồi thay quần áo khô đã. Anh cười cười, chạy vào phòng mình. Cái lạnh của cơn mưa to ngấm ngầm trong da thịt. Bà Liên đã dọn sẵn bữa cơm. Anh ngồi trong ghế và bà mang tới cho anh bức thư của Trang. Thư tới trong buổi chiều. Anh nhìn dấu nhật ấn của nhà bưu điện, còn dấu mờ nhạt, không nhìn rõ được ngày tháng. Lâu quá mới có thư của Trang, không biết công việc ngoài đó ra sao. Anh im lặng bóc thư ra. Trang viết thư trên giấy mỏng, hai tờ giấy trắng gấp gọn gàng. Đây là lần đầu tiên anh đọc nét chữ của Trang. Trong thư, Trang cho biết việc ly dị đã coi như xong. Người đàn ông chồng nàng đột nhiên muốn hủy ý định ly dị và tỏ ý muốn quay lại với nàng. Nhưng nàng đã quyết định vì không còn gì xấu hổ hơn khi phải tiếp tục lại những ngày tháng bi thảm trong quá khứ. Trang muốn sống với con, yên lặng và quên lãng. Một đoạn thư Trang viết. Trường, chỉ chiều hôm nay mới thấy biển xanh ngát và bãi cát trắng nằm dưới nền trời trong vắt. Tôi nghe tiếng sóng êm đềm, tưởng đó như một khúc hát nối đời và đưa dĩ vãng tan loãng cùng những bọt sóng. Tôi không biết Trường làm gì trong ngôi nhà đó. Thành phố có nhiều mưa như buổi sáng, Trường đưa tôi ra bến xe. Ở đây cũng có những cơn mưa như thế làm tôi bàng hoàng. Tôi phải sống yên lặng cho tới một thời gian nào. Tôi mong gặp Trường. Có khi nào Trường có ý nghĩ tới thành phố này không? Ra đây để nhìn thấy biển xanh, nhìn thấy bóng hình sương khói của những ngọn núi mờ trong mây trời. Tôi phải làm sao? Khi anh bắt đầu bữa ăn, bà Liên cũng ngồi trong một chiếc ghế ở góc phòng. Bà hỏi, cô Trang có nói gì về tôi không cậu? Có, gửi lời thăm bà và dặn công việc cứ bình thường như cô ấy có mặt trong nhà này vậy. Cô có nói bao giờ về không? Cũng sắp. Bây giờ anh mới nhớ, vội hỏi, bà Liên ăn cơm chưa nhỉ? Ăn rồi cậu, tôi ăn khi chờ cậu không được nữa. Tôi mà hơi sức đâu bà chờ. Trời mưa to quá. Anh nghe một cơn gió lạnh thổi lốc vào. Cánh cửa sổ không đóng, tấm màn lay động giật giờ. Tiếng nước chảy trong các ống máng ròn rã và gió rung chuyển hàng cây. Bữa ăn vội vã, buồn nản. Anh đứng lên với một ly nước trà và sang phòng khách. Anh vặn nhạc trong máy, ngồi im lặng trong ghế lắng nghe. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn với nhiều ánh chớp sáng lóe và tiếng sấm rền trong bầu trời. Căn phòng rộng quá, ướp đầy hơi lạnh. Những chiếc ghế lem úa ánh đèn, một chỗ ngồi phản phất hình bóng của Trang. Bà Liên đã dọn dẹp xong, đứng ở cửa phòng hỏi, cậu có uống cà phê không? Tôi pha. Anh bật dậy trong lòng ghế. Cà phê hả? Còn gì bằng? Chờ một chút nhé, tôi nấu nước. Lúc chiều đã hết nước nóng mà tôi quên. Một lúc, bà Liên mang phin ra để trước bàn. Cái ly thủy tinh đẹp mắt, những giọt cà phê đang sậm, đang nhỏ xuống một cách chậm chạp. Mùi cà phê bốc lên thơm ngát mũi. Cô Trang cũng thích uống cà phê sau bữa ăn tối. Cô cũng ngồi trong phòng khách, nghe nhạc. Bà quý cô Trang không? Tôi thương cô ấy nữa chứ. Tội nghiệp, đâu ai biết bên trong cô ấy là một người đau khổ. Tuổi còn trẻ, cô ấy còn quá trẻ, lại đẹp. Cô Trang không phải là người sinh ra để đau khổ. Anh cười, bà nói chuyện như tiểu thuyết vậy. Bà Liên dùng chiếc khăn, lau sơ trên mặt bàn, bà ngượng. Cậu nhạo tôi à? Không, bà nói chuyện hay thật. Tôi bắt chước cô Trang đấy. Cô Trang nói chuyện, người khác đến phát mê thì thôi. Bà Liên chợt nhìn anh. Đôi mắt bà thoáng vẻ bối rối. Anh không rõ bà nghĩ gì. Một lúc, bà có ý dò dẫm. Cô Trang quý cậu lắm, phải không? Bà thấy ra sao? Tôi thấy như thế. Anh gõ nhẹ chiếc muỗng, cười. Tôi và cô ấy hiểu nhau. Còn hơn thế nữa, hai người... Bà nói gì? Bà Liên lại cười, úp mở. Không, dạ, hai người hiểu nhau. Tôi muốn nói như thế. Khi bà Liên định quay đi, anh gọi lại. Bà Liên này, cậu cần gì nữa không? Tôi muốn hỏi bà. Bà Liên tỏ vẻ chờ nghe. Anh ngần ngại một lúc rồi hỏi. Bà có gặp chồng cô Trang không? Một vài lần, dạo trước, sau này thì không. Bà nghĩ ông ta như thế nào? Ông ta là một người khó tánh. Tôi sợ ông ta. Bà Liên bỏ đi. Anh ngồi yên lặng, chờ đợi cà phê xuống hết trong ly. Anh cũng ngạc nhiên khi nghe đúng bài hát mà Trang thường nghe và ưa thích. Anh gần như bất động trong ghế. Bà Liên đem ra một hũ đường và lon sữa. Bà nói, tôi quên, cậu thường uống cà phê sữa, pha một chút đường. Cảm ơn, bữa nay tôi không pha đường đâu. Tôi đã làm phòng cho cậu rồi. Sao vậy? Tôi dặn bà cứ để đó cho tôi mà. Tôi tự lo lấy những chuyện vặt ấy được. Nhưng cô Trang dặn tôi phải làm cho cậu. Cái gì làm được tôi phải làm. Bà còn nhiều công chuyện khác phải lo. Bà Liên cười. Nhà chỉ có tôi với cậu. Tôi có việc gì mà bận đâu. Ngoài hai bữa cơm và dọn dẹp trong nhà. Mà ngôi nhà vắng tanh, có khi quét hoài mà không thấy bụi nữa. Bà có buồn không? Khi ở trong ngôi nhà vắng tanh này, tôi quen rồi. Lúc trước chưa có cậu về, tôi ở một mình đã sao đâu. Anh lấy cà phê ra để xuống bàn, cho một chút sữa vào, dùng chiếc muỗng nhỏ quậy đều cà phê trong ly. Bà Liên đi lên quanh nhìn anh. Đột nhiên bà hỏi, cậu Trường à, cậu ở hoài trong ngôi nhà này chứ? Câu hỏi làm anh khó trả lời. Anh cười, chưa biết được. Tôi muốn có cậu ở mãi trong ngôi nhà này. Cô Trang cũng muốn như thế. Nhưng nhà này không phải của tôi.
Không phải của cậu.
Nhưng có gì làm cậu phải ra đi đâu?
Anh uống một ngụm cà phê.
Có chứ.
Nỗi buồn.
Cô Trang muốn cậu ở đây. Tôi khó giải thích quá.
Bà Liên cười mơ hồ.
Bà đi ra cửa và nói.
Tôi đi ngủ đây. Cậu uống xong cứ để yên ở đó. Tôi sẽ thức dậy sớm để dọn dẹp.
Bà cứ đi ngủ. Tôi chắc còn thức khuya.
Ngồi lại một mình, anh suy nghĩ về bức thư của Trang. Có một điều gì mơ hồ giữa những lời nói đó. Anh không thể hiểu rõ ngay bây giờ. Sau cơn mưa, có lẽ sẽ là một khoảng thời gian lắng dịu xuống, động lại, êm đềm. Bây giờ, chỉ nghe ròn rã tiếng nước chảy, tiếng các cành cây rung chuyển mạnh, tiếng sấm động rền rĩ. Anh dự định sẽ biên thư cho Trang, nhưng không biết viết gì. Không lẽ lại nói về những cơn mưa xao xác ở thành phố này? Cùng một lúc, anh thấy rõ gương mặt của em. Một gương mặt sầu thảm, một cách rạng rỡ, ngẩng lên. Rạng rũ nước mưa của một đêm lạnh băng băng trước cổng nhà khi chúng ta chia tay nhau. Cà phê trong ly rồi cũng cạn. Anh ngồi im lặng, co chân lên lòng chiếc ghế rộng. Đêm chưa khuya lắm, anh đoán như thế. Cơn mưa vẫn đổ lớn bên ngoài và qua những ánh chớp liên tục, anh nhìn thấy những cành cây đứng rủ trong sân. Tiếng nhạc trở thành một thứ âm thanh tan loạn nhất trong căn phòng. Âm thanh nhẹ như một hơi thở dài. Anh muốn ngủ luôn trong ghế giữa đêm mưa và tiếng hát. Trong giấc ngủ, chắc anh sẽ mơ thấy tiếng sóng biển thì thầm, tiếng vang của những bước chân nhẹ trên sỏi. Và chắc anh cũng mơ thấy những đóa phù dung tàn tạ bên hiên nhà em. Đêm ở đó đầy sương lạnh và mùi hương thơm ngát của hoa. Tưởng tượng ra Trang với tiếng sóng biển của nàng, tưởng tượng ra em với những đóa phù dung bên nhà. Anh thấy mình bỗng buồn rũ như một cành lá sau cơn mưa.
Chương 12. Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm, lúc thành phố còn chìm trong bóng tối và những ngọn đèn đường chao đổ trên đầu ngọn lá. Một chút sương lạnh hiếm hoi của thành phố làm anh kéo cao cổ áo và nhìn con đường thênh thang lờ mờ với màu cỏ vun vút lại phía sau xe. Những cánh đồng nối tiếp nhau tới một nơi mờ màu cây xanh, cuộc hành trình dài qua những con đường lạ mắt, bờ biển xanh ửng lên trong dáng trời, những cồn cát trắng phao phao như những ngọn núi phủ đầy tuyết. Có những đoạn đường anh ngủ gật, mưa nhỏ ngoài cửa xe, nắng nhạt chạy theo sau, trải vàng mặt đất. Như thế, qua những thành phố, những thị trấn bằng một trí nhớ mơ hồ, lãng đãng, anh tới thành phố của Trang. Xe vào bến, lúc nắng vàng trải nhẹ lên các con đường. Thành phố với những ngôi nhà kiến trúc ngăn nắp, kiểu mới. Từ xa, nhìn giống như một thành phố dàn cảnh trong phim cine. Anh xuống bến xe, ngơ ngác giữa bao người, gió lộng giữa các con đường phố, mang theo mùi biển mặn. Anh gọi một chiếc xích lô đi tìm địa chỉ nhà Trang. Nhà ở gần bãi biển, cuối con đường lớn, một ngôi biệt thự khang trang, có rào và cổng sắt. Người ra mở cổng cho anh ngơ ngác hỏi, ông tìm gặp ai?
Tôi gặp bà Trang. Nhà bà Trang có phải là nhà này?
Dạ đúng rồi, nhưng Trang không có nhà.
Tôi có thể vào chờ một chút được không?
Dạ, được chứ, mời ông vào. Anh xách chiếc vali bước vào, tiếng giày vang lên trong khoảng sân có trồng nhiều hoa. Một con chó nhỏ từ trong nhảy ra vẫy đuôi, dáng bừng rỡ như vừa gặp lại một người chủ cũ. Khi nhận ra anh là người lạ, nó lỉnh đi mất với chiếc đuôi cúp xuống một cách buồn cười. Anh có cảm tưởng đầu tóc mình sơ sát, gương mặt cháy nắng và người bốc lửa. Thành phố với nắng lồng trong hơi gió biển làm người ta có cảm giác da bị khô đi. Người đàn bà đẹp dịu hiền, có vẻ bối rối với bộ quần áo mặc nhà, mời anh ngồi xuống ghế trong phòng khách. Bà ngần ngại hỏi, ông từ xa mới tới?
Dạ, từ Sài Gòn.
Đường đi tốt chứ ạ?
Dạ, cũng bình thường.
Trang đi chợ cũng lâu rồi, chắc sắp về tới. Ông quen với Trang?
Anh thấy cần phải nói sơ về mình. Tôi là Trường, ở ngôi nhà của bà Trang trong Sài Gòn.
Người đàn bà thoáng nét mừng rỡ, giọng nói vồn vã.
À, cậu Trường, Tôi mới nghe Trang nhắc cậu hôm qua. Trước đó Trang có nói về cậu. Anh nheo mắt. Bà ấy nói gì ạ?
Nhiều lắm, đủ thứ hết. Vậy mà nãy giờ không chịu nói. Làm sao tôi có thể nhận ra một người chỉ nghe người ta giới thiệu được? Tôi là chị của Trang.
Chị Nhàn phải không ạ?
Người đàn bà cười thật tươi. Bây giờ anh mới để ý tới nụ cười của bà. Hai chị em giống nhau ở nụ cười và đôi mắt. Sự nhận ra người quen làm anh bối rối. Anh không có thể ngồi tự nhiên trong ghế, ngó nhìn quanh căn phòng. Căn phòng rộng rãi, xinh xắn. Những đồ vật trưng bày một cách ngăn nắp và mỹ thuật. Một bức tranh sơn dầu, vẽ chân dung một thiếu nữ cuốn khăn, ngồi trong ghế rộng giữa buổi chiều trong vườn cây. Nét vẽ quen thuộc của một họa sĩ nổi tiếng. Trên bàn có bình hoa kiểu Nhật, cắm hoa hồng giữa ba chiếc lá chuối nước, có khoét lỗ tròn rất khéo. Một người giúp việc mang nước ra, chị Nhàn vồn vã mời. Cậu Trường uống nước, cảm ơn chị. Trong lúc anh bưng ly nước, chị Nhàn nói, ở đây buổi chiều còn nắng, hôm qua có mưa to, cậu có thấy nóng lắm không?
Dạ, hơi nóng, nhưng nhờ có gió biển.
Biển ở gần đây, ban đêm có thể nghe rõ ràng tiếng sóng, cậu thích biển chứ?
Anh cười, thay cho câu trả lời. Ly nước được đặt trở lại bàn.
Anh rút khăn tay ra lau mặt, chị Nhàn nói, cậu ra sao rửa mặt cho mát, đường chắc là đầy bụi.
Được chị, ngồi đây một chút cho khỏe đã.
Chắc Trang cũng sắp về tới. Trang gặp cậu chắc mừng ghê lắm.
Anh nhìn ra cửa. Trong khoảng sân có cây hoa sứ đang trổ bông. Bông trắng cá cành. Những chiếc lá nhỏ như bị che lấp mất. Nắng vương vức trong sân. Chân rào có viền cỏ xanh. Con đường lớn phía trước có vẻ yên tĩnh.
Bà Liên có mạnh không cậu?
Bà ấy vẫn thường.
Tôi bận rộn quá nên ít được dịp thảnh thơi vào trong ấy.
Thường thì ở một nơi, người ta lại muốn đi một nơi khác.
Chị Nhàn cười. Cậu có thường ra ngoài này chơi không? Tôi vẫn thấy người trong đó ra ngoài này nhiều lắm. Họ đi tắm biển.
Tôi ít có dịp đi lắm chị ạ. À. Đây là đi lần thứ hai, thứ ba gì đó. Không nhớ rõ vì cách nhau lâu quá.
Có tiếng chuông gọi cổng. Chị Nhàn vừa nói vừa đi ra cửa.
Chắc là Trang về đó.
Những bước chân của người đàn bà thoăn thoắt trên nền gạch. Anh nhìn thấy hai gấu quần đánh vào nhau một cách vui tươi. Những bước chân như bước chân chim đang nhảy. Người đàn bà hãy còn quá trẻ so với trí tưởng tượng của anh khi nghe Trang nói về bà chị của nàng. Trang đi vào nhà, một tay xách giỏ, tay kia dắt một đứa bé gái giống nàng như tạc. Tóc đứa bé được cột thành hai cái đuôi gà, tóc đen nhánh. Đứa bé mặt ửng hồng vì nắng, má phúng phính và thật dễ thương trong chiếc áo đầm vàng, giày săn đan trắng. Trang đứng ở cửa nhìn anh, một giây im lặng bàng hoàng, sau đó là một nụ cười. Trang bối rối, gọi đứa bé khoanh tay chào anh. Đứa bé có vẻ sợ, nó khúm núm nép vào lòng mẹ và được chị Nhàn dắt đi khi nó sắp sửa khóc.
Trường ra bất ngờ quá, sao không cho hay chị cả?
Chị ngạc nhiên lắm phải không?
Trang gật đầu, tròn mắt.
Ngạc nhiên chứ, chị Nhàn nói mà gần đứng tim. Tưởng chị ấy nói đùa chứ.
Cháu bé đấy, phải không chị?
Nó đấy.
Giống ai?
Dĩ nhiên giống chị, vì tôi chưa gặp ba nó lần nào.
Trang cười. Ừ nhỉ, quên đi thôi.
Trường vẫn để vali đó à?
Phải mang vào trong, rồi còn tắm rửa, cơm nước nữa. Có ăn cơm dọc đường chưa?
Dĩ nhiên, nhưng vẫn thấy đói như thường.
Chiều nay sẽ đãi Trường ăn một món mà chắc Trường thích lắm.
Nhưng tôi phải đi tới khách sạn lấy phòng đã. Chiều hãy tính.
Trang ngạc nhiên. Ở đây, chứ còn đi đâu nữa? Bộ Trường không định ở đây à?
Có lẽ không nên ở đây.
Sao thế?
Nhà của chị Nhàn.
Làm sao đâu? Nhà không có ai. Chị Nhàn, người giúp việc, tôi, Trường.
Ngại à?
Ngại.
Gì mà ngại? Ở khách sạn, chưa chắc Trường đã lấy phòng được. Dạo này, người ta ra đây đông lắm. Biển đầy người. Khách sạn chắc cũng không còn phòng trống.
Tôi có một người bạn ở gần đây, sẽ tới đó ở tiện hơn. Chỉ mong anh ta đừng đi giang hồ thôi.
Trang nhìn anh có vẻ không tin.
Có xạo để tìm cớ đi không đó?
Thật, để chị tin tôi nói số nhà của anh ta nhé. Số 59 Tô Hiến Thành, chắc chị biết đường này.
Biết chứ, gần đây thôi. Vậy chị để tôi lại đó ở tiện hơn.
Trang gần như không bằng lòng, nàng nói, Ở đây có gì đâu mà Trường ngại.
Có nhiều thứ lắm, tại chị không nghĩ ra thôi. Trường là người thân, coi như trong gia đình rồi, còn nghĩ gì nữa. Nhưng còn chồng chị, chắc ông ta vẫn ở trong thành phố này.
Trang thoáng một chút sững sờ, có lẽ nàng không nghĩ đến điều này thật. Anh châm một điếu thuốc, thở một hơi khói dài, nói:
Tôi không muốn chị bị mang tiếng ngay trong thành phố này. Chị không thể bỏ đi một lần nữa. Chị đang cần một đời sống êm đềm.
Trang im lặng một lúc, giọng Trang đầy nước mắt.
Cảm ơn Trường. Nhưng chiều nay nhớ ghé ăn cơm với mẹ con tôi. Chúng ta có thể đi dạo biển vào buổi tối mà không sợ ai cả.
Anh gật đầu, cúi xách vali, chị nhàn dẫn đứa bé đi ra. Trang ẵm con lên, cố ý hôn con để giấu những giọt nước mắt. Chị nhàn ngạc nhiên hỏi:
Ủa, bộ không ở đây sao?
Trang đỡ lời anh:
Trường tới ở nhà một người bạn.
Có xa không?
Anh đáp:
Dạ, cũng gần đây thôi.
Sao không ở lại đây chơi cho vui? Nhà không có ai cả.
Anh bối rối tìm cách nói. Trang đáp ngay:
Thôi, cứ để cho Trường đi. Bạn bè người ta quý hơn mình.
Anh nhìn chị nhàn, chỉ sợ chị hiểu lầm. Chị nhàn hiểu đó là câu nói đùa, nửa hờn trách, nửa thân thiết. Chị nói:
Nhưng nhớ chiều ghé lại ăn cơm nhé.
Dạ, xin hứa. Trang ẵm con, đưa anh ra cổng. Đứa bé nhìn anh ngơ ngác. Anh đứng dưới giàn hoa, đưa tay bẹo má. Đứa bé đã hết sợ anh, nó khúc khích cười.
Trang ẵm con đứng dưới giàn hoa, trong lúc anh vẫy một chiếc xích lô. Khi đi, anh ngó lại phía nàng.
Đôi mắt Trang u sầu, bên cạnh đôi mắt mở lớn, đang nhánh ngơ ngác, nhìn theo của con.
Ngồi trên xe, anh chỉ lo Hiệp không có ở nhà. Hắn thường đi giang hồ như một đám mây trắng. Khi tới nơi, may mắn thay hắn có ở nhà. Anh mừng rỡ, ném chiếc vali xuống đường, trả tiền xe. Hiệp cũng vừa ngó thấy anh từ trên thềm, hắn la lên:
À, Trường!
Rồi hắn nhảy xuống mấy bậc thềm, một lúc tới bắt tay anh cười lớn.
Tao mong mày quá, biến đi đâu mà chả nghe tin tức gì cả. Sao lại ra bất ngờ thế? Chỉ sợ mày không có nhà thôi. Tao mới đi về, hên ghê. Thôi, mang vali vào rồi tụi mình lên chương trình. Mày ở đây bao lâu?
Anh và Hiệp trèo lên mấy bậc thang.
Anh nói: Tùy.
Tùy là sao?
Chắc là vài hôm thôi.
Sao ít vậy?
Tưởng mày phải ở cả tuần lễ. Ở đây, tao sẽ dắt mày đi làm rẫy. Tao mới mua một cái rẫy trong Cam Ranh. Tuyệt vời lắm mày ơi. Bỏ hết công việc chán ngấy của mày đi. Ra đây sống với tao.
Anh cười cười, nghe hắn ca ngợi đám rẫy của hắn. Ca ngợi như một nhà nông chính hiệu. Anh đùa:
Như thế, chả trách tụi nó bảo mày lúc sau này chỉ nằm mơ thấy toàn là bầu với bí.
Hiệp phủ mạnh vai anh: Tao sống an nhàn, quên hết. Anh ném vali vào một góc phòng. Nhà của Hiệp là một ngôi biệt thự trệt, nằm xế trong lề đường. Cũng khá yên tĩnh. Phòng rộng rãi và xinh xắn. Tắm đi rồi tính chuyện.
Anh ở chung phòng với Hiệp. Phòng bên cạnh là phòng của đứa em trai hắn. Anh ra dấu hỏi.
Hiệp đáp:
Thân đi dậy chưa về, phải tới tối nó mới về.
Anh mở vali, lấy quần áo vào phòng tắm. Anh thấy những vạt nắng đã sa hút trên mái ngói. Tiếng chim sẻ nô đùa rộn ràng trên đỉnh cây nhiều lá và hoa đỏ sau nhà. Trong tiếng gió, anh cũng mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển. Những lon nước mát dội xuống người, xua tan hết những vết bụi và làm giãn đi sự căng thẳng của hơi nóng còn lại trên da thịt. Trí óc đã thoải mái trở lại, không còn lùng bùng với những chuyến xe, tiếng động cơ vương vất, những cơn nắng và những đám mưa nhỏ say ngất trên đường. Bây giờ, anh chỉ thấy màu xanh của biển. Biển ánh lên trong dáng trời nhiều mây trắng. Thành phố với những khu phố đẹp dưới dãy đồi xanh và những tàu dừa sao động. Anh nghĩ tới buổi chiều ở Sài Gòn, tới Nguyễn và căn phòng làm việc lặng lẽ với khoảng sân cát bên ngoài, cây nhãn bị đốt hết nhánh, chiếc xe hơi màu đen của ông Nhàn. Tới ngôi nhà rộng rãi vắng lặng, một mình bà Liên đi ra đi vào. Chiều nay thành phố đó có mưa. Anh cũng nghĩ tới thành phố của em. Buổi chiều trên đó sương mù giăng kín mặt hồ, bao phủ cây lá, hơi lạnh ướp đầy trong phòng học. Em ngồi bên cửa sổ học bài và nhìn ra con đường bên hông nhà. Thành phố em có mưa không? Hoa nở trong buổi chiều có nhiều
và bay hương thơm không?
Có thể em đang đi trên một con dốc nào đó, đổ xuống con đường thấp nhiều cây dẫn về nhà. Buổi chiều ở mỗi thành phố mỗi khác và không nơi nào giống nơi nào.
Tắm xong, anh trai gặp Hiệp, hắn đang ngồi trong chiếc ghế chờ đợi. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên bàn có một bao thuốc. Hiệp đang hút thuốc, hai chân gác trên mặt bàn.
Chiều nay không đi đâu sao? Chờ mày ra rồi tính nè.
Hiệp nhướng mắt nói với anh. Những vạt nắng lùi xa khỏi bậc thềm. Đám học trò tiểu học tan trường về, ồn ào như một bầy bồ câu.
Một chút nữa, phải ghé lại nhà quen, sau đó sẽ tính.
Nhà quen? Tao không nghe mày nói điều đó bao giờ.
Mới quen đây thôi.
Nhà toàn con gái chứ.
Hiệp nheo mắt, hiểu lầm, anh cười.
Rất tiếc, nhà ấy chỉ toàn đàn bà.
Lạ vậy.
Chiều nay, hứa tới đó ăn cơm, không tới không được.
Hiệp thở khói thuốc nhiều vòng.
Được rồi, anh em tao sẽ ăn cơm ngoài quán. Mày cứ tới đó, rồi tụi tao sẽ ghé rước đi chơi.
Anh nói, khỏi phiền, tao sẽ tự về nhà. Có lẽ còn vài chuyện bất ngờ mà không dự định trước được.
Hiểu rồi, chán bạn quá.
Anh và Hiệp cùng bật cười.
Nhưng bây giờ đi uống cà phê được chứ?
Được.
Hiệp biên cho đứa em mảnh giấy để trên bàn, xong khóa cửa lại đi với anh ra xe. Hiệp có một chiếc xe Jeep màu trắng.
Lúc anh tới, chiếc xe của hắn vẫn để trong sân. Hiệp ngồi ở tay lái, anh ngồi bên cạnh. Xe ra đường, đi về phía biển.
Con đường dẫn ra biển chạy ngang nhà Trang. Anh thấy một ngôi nhà giống như bà Trang chạy ngang qua cửa xe, nhưng không chắc lắm. Anh đã nhìn thấy biển xanh, nằm thoải mái trong bầu trời chiều nhạt hết nắng. Những cái cây ven biển xao động vì gió, công viên. Những ngôi quán bật đèn sáng trưng, gió biển thổi lồng lộng. Tóc hai đứa bay tung. Hiệp chạy xe dọc theo bờ biển chậm chậm. Cuối cùng, quẹo vào đậu trước một quán cà phê.
Quán này được nhất.
Anh theo Hiệp vào, quán không rộng lắm, bàn ghế kê sát vào nhau. Trong quán lại đông người, phải khó nhọc lắm mới tìm ra được một cái bàn trống. Anh và Hiệp gọi cà phê, ngồi chờ đợi giữa tiếng nhạc bập bùng sôi động. Quán ngó thẳng ra biển. Anh nhìn thấy bãi cát trắng giữa làn nước xanh mướt.
Tao ở Đà Lạt mới về, mưa cả ngày. Có gặp nàng của mày trong một buổi trình tấu nhạc trong viện.
Anh ngạc nhiên, Hiệp nói. Nàng đi với hai người bạn, tao không nói được gì cả.
Có định đi nữa không?
Chưa biết, tao có thể đi mỗi cuối tuần. Lấy xe chạy vù nửa buổi là tới nơi, dễ mà.
Hiệp cười. Anh nhớ lại ngôi nhà của đứa em Hiệp ở Đà Lạt. Ngôi nhà ngày xưa anh đã sống với hắn một ít lâu trong những ngày Giáng sinh.
Ngôi nhà gỗ, không khí ấm. Ở trên cao nhìn xuống con đường có nhiều ngôi nhà đẹp khác. Buổi sáng và buổi chiều, anh thường đứng trước cửa nhìn sương xuống trên đồi thông xanh rì trước mắt và màu hoa vàng rực rỡ khắp nơi. Giáng sinh năm đó, một Giáng sinh u sầu nhất đời anh. Những buổi chiều đầy sương và hơi lạnh, anh lang thang trong phố với Hiệp, có khi một mình. Lúc đó anh với em là hai người hoàn toàn xa lạ, không ai biết ai. Có thể chúng ta đã gặp nhau trong phố và không bao giờ ngờ có một ngày yêu nhau.
Nhớ ở đó một mùa Giáng sinh, mày nhớ không?
Hiệp gật đầu, anh nói, năm nay sẽ gặp nhau ở đó nữa.
Tháng mấy rồi?
Bây giờ là mùa hè.
Mùa hè gì? Sắp hết rồi. Những cơn mưa này là của mùa thu. 3 tháng nữa là tới Giáng sinh rồi.
Anh quên thời gian được tính bằng ngày tháng. Nghe Hiệp nói, anh giật mình. Những cơn mưa sẽ kéo dài cho đến tháng 12 và sẽ là mùa đông trong thành phố đó.
Mùa đông, anh nhớ những dãy quỳ vàng sắp tàn rụng đầy mặt đất. Chỉ có những cây mimosa còn trổ bông vàng trên những ngọn đồi.
Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Anh nói với Hiệp, biển buổi chiều đẹp quá.
Hiệp nói thản nhiên, buổi tối sẽ đẹp hơn nữa.
Thân tới, hắn ngó quanh quất tìm kiếm. Hiệp ra hiệu bằng bàn tay đưa lên. Thân đã đọc được mảnh giấy ở nhà nên ra quán tìm. Hắn nói anh,
sao lại bất ngờ vậy?
Anh cười, cũng chẳng bất ngờ lắm đâu. Sau đó, Hiệp đưa anh trở lại nhà Trang khi đèn ở một vài con đường đã bật sáng.
Hiệp ngó anh, cười, rất tiếc.
Anh cũng cười. Hiệp cho xe chạy đi. Trang ra mở cửa cho anh. Nàng rực rỡ trong bộ quần áo lụa mặc nhà.
Tưởng trường không tới,
Nãy giờ chị nhà có ý chờ. Phải đi với người bạn, anh ta vừa đưa tôi tới đây xong. Có phải chiếc xe Jeep màu trắng vừa chạy qua không? Anh gật đầu. Ngồi nói chuyện với Trang ở phòng khách một lúc, bữa cơm đã dọn xong. Người giúp việc mời vào. Bữa ăn chỉ có ba người. Chị Nhàn, Trang và anh. Đứa bé được người giúp việc dỗ đút cơm ngoài sân. Hình như cả Trang và anh không ăn gì nhiều. Mỗi người qua loa cho xong. Chỉ có chị Nhàn ăn nhiều và nói chuyện huyên thuyên. Bữa ăn toàn vang lên tiếng cười vui tươi của chị. Người đàn bà này sống hồn nhiên và tiếp nhận một cách dễ dàng mọi chuyện. Chị nói chuyện thân mật, dễ dãi và đôi khi khôi hài thật có duyên. Trái lại, Trang vẫn chứng tỏ một nỗi vui bất ngờ nhưng bằng một cung cách đậm thắm hơn. Trang ít nói và tự nhiên ngượng ngùng như một cô gái trong bữa cơm gia đình có người yêu chưa cưới ngồi ăn chung. Kìa, ăn đi chứ, sao lại thôi? Anh lắc đầu cười. Được rồi chị. Đàn ông sao ăn ít vậy? Ăn như mèo liếm. Thảo nào, cậu gầy như cây sậy á. Anh cười, ngồi yên lặng hút thuốc. Trang cũng buông đũa. Nàng chia phần bánh tráng miệng cho ba người. Sau đó anh ra bàn ngồi uống nước. Bóng tối đã lem úa ngoài khoảng sân. Những cái hoa nhiều màu đã bắt đầu khuất dần. Không còn nhìn thấy rõ nữa. Chị người làm đang kéo chiếc xe nhỏ chạy trên sân dỗ đứa bé với chiếc bong bóng màu đỏ cột dây bay lơ lửng. Trang đi ra, đứng ở cửa rồi quay lại hỏi. Trường có nghe thấy tiếng sóng chưa? Anh nghiêng đầu, cố ý lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì, nhất là tiếng sóng biển như lời Trang nói. Anh cười cười, không nghe gì cả. Trang nói, tối sẽ nghe rõ hơn, bây giờ còn những tiếng động khác, tiếng sóng bị che lấp mất rồi. Chỉ có gió là nghe rõ nhất, gió nhà Trang cũng lạnh, đúng là gió biển. Chưa đâu, tối ra biển, gió còn lạnh hơn nữa. Anh ngồi im lặng, dõi theo tiếng gió ngoài cửa. Một lúc, Trang hỏi, Trường có hẹn với người bạn không? Có, nhưng mà không, vì tôi đã hoãn lại rồi. Tối nay hoàn toàn rảnh. Anh dúi mẩu thuốc vào cái gạt tàn, Trang chớp mắt. Mình đi biển, thích không? Dĩ nhiên rồi, đi ngay bây giờ nhé. Anh gật đầu. Trang ra sân, dặn dò gì đó với chị giúp việc, hôn đứa bé, rồi nô đùa với nó một lúc, trở vào, nói, Trường chờ một chút nhé. Chị có cho con bé đi theo không? Trang cười, cái vẻ ngây thơ của anh. Nó không ra đó được lâu đâu, buổi tối ngoài biển lạnh lắm. Anh mỉm cười một cách ngờ nghệch. Bây giờ anh mới hiểu, trẻ con còn nhỏ quá, không thể đi biển được. Lúc đầu anh cứ tưởng, ai cũng có thể nhìn thấy biển, đi ra biển lúc nào, nô đùa với biển lúc nào, chụp bắt lúc nào những lượng sóng xô vào bãi cát. Trẻ con hay người lớn cũng như nhau thôi. Anh đâu ngờ rằng biển thật lớn lao, mênh mông, là nơi rất giới hạn đối với trẻ con. Nghe Trang nói thế, anh lại càng nghĩ tới những cơn gió biển thổi ào ạt, hình dung ra những cơn gió lạnh lùng trong đêm tối mù mịt trên bãi cát. Những cơn gió lạnh làm người ta phải đi gần nhau cho ấm, tình tự với nhau bằng những tiếng thì thầm như tiếng sóng. Ít phút sau, Trang hiện ra rực rỡ và quyến rũ trong bộ đồ tây. Không ai có thể ngờ nàng là đàn bà trong cách ăn mặc này. Nàng giống một cô gái đang có tình yêu và nàng thật tươi mát, thật hạnh phúc. Điều này làm lòng anh say lại. Nhớ nàng với gương mặt như vầng trăng sáng đêm rằm trong thơ của một thi sĩ đã từng làm thơ ca tụng vườn trăng. Trang cười khi anh đứng lên. Trước khi đi biển, mình phải đi uống cà phê. Tôi phải giới thiệu cho Trường hương vị cà phê của nhà Trang nữa chứ. Anh cũng cười. Nhớ tới quán cà phê lúc nãy Hiệp đưa anh vào. Có thể Trang sẽ đưa anh tới quán này một lần nữa chăng? Nhưng thay vì nói với Trang điều này, anh lại chọn cách im lặng và chờ đợi câu chuyện sẽ diễn ra cách suy nghĩ thú vị của riêng mình. Sau đó, anh và Trang đi ra cổng. Đèn đường đã bật sáng khắp nơi. Con đường lớn của thành phố chạy ngang trước mặt. Đang có những cơn gió biển lồng lộng thổi tới.